Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp Thanh Phương và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 3 2015. Sri Lanka cấm tàu ngầm Trung Quốc neo đậu tại nước này. Tại Nga, hàng chục ngàn người tuần hành tưởng niệm nhà đối lập Nemtsov bị sát hại. Estonia bầu cử quốc hội trong bối cảnh lo ngại về an ninh.
RFI.
Kính thưa quý vị, trong một hành động có lẽ là nhằm đáp lại mối quan ngại của Ấn Độ, chính phủ mới của Sri Lanka tuyên bố sẽ không cho phép tàu ngầm Trung Quốc neo đậu tại các hải cảng của nước này. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Ngoại trưởng Sri Lanka Mangala Samarewa tuyên bố: "Tôi không biết trong hoàn cảnh nào mà một số tàu ngầm Trung Quốc đã đến neo đậu ở cảng Colombo đúng vào ngày mà Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đến thăm Sri Lanka." Đây là lần đầu tiên chính quyền Sri Lanka tiết lộ vụ tàu ngầm Trung Quốc neo đậu đúng vào thời điểm chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nhật vào tháng 9 năm ngoái, lúc mà Tổng thống Mahinda Rajapaksa còn cầm quyền. Ngoại trưởng Samarawira khẳng định họ sẽ bảo đảm không tái diễn những vụ tương tự. Ngoại trưởng Sri Lanka đã tuyên bố như trên sau khi hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị. Trong cuộc hội đàm này, Ngoại trưởng Sri Lanka cũng đã thảo luận với phía Trung Quốc về mục tiêu của chính phủ mới, muốn Sri Lanka theo đuổi một chính sách ngoại giao cân bằng hơn. Theo các nhà phân tích, việc tàu ngầm Trung Quốc neo đậu tại Sri Lanka đúng vào thời điểm chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nhật có thể có một ý nghĩa nào đó do quan hệ căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo trên vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư ở vùng biển Hoa Đông. Gần đây, Ấn Độ cũng đã bày tỏ mối quan ngại về sự hiện diện của các tàu ngầm Trung Quốc tại các hải cảng của Sri Lanka. Về phần Bắc Kinh thì thanh minh rằng việc neo đậu tàu ngầm tại Sri Lanka không có gì là bất thường, vì theo thông lệ quốc tế, các chiến hạm có thể dừng lại ở các hải cảng ngoại quốc để được lấy nhiên liệu. Họ khẳng định các tàu ngầm nói trên là thuộc hạm đội Trung Quốc được triển khai trong khuôn khổ các chiến dịch chống hải tặc ở vùng vịnh Aden. Về tình hình tại Đông Á, phát biểu nhân lễ kỷ niệm 96 năm ngày phong trào độc lập chống thực dân Nhật, hôm nay Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye hy vọng Nhật Bản dũng cảm thừa nhận sự thật lịch sử, nhìn nhận những sai lầm đối với người dân Hàn Quốc cũng như nhiều nước châu Á khác.
Tổng thống Park Geun Hye đã nêu ra tấm gương của Pháp và Đức, hai nước cựu thù này đã vượt lên trên những bất đồng để cùng nhau xây dựng châu Âu. Seoul mong muốn Nhật Bản và Hàn Quốc cũng sẽ cùng viết nên một trang sử mới, bởi theo bà Park, cho dù là rất gần gũi về phương diện địa lý, thế nhưng hai quốc gia Đông Á này vẫn cách xa nhau do những căng thẳng trong quá khứ lịch sử. Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh còn rất ít thời gian để khôi phục danh dự cho những phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc mua vui cho lính Nhật trong đệ nhị thế chiến, do hầu hết các nạn nhân nô lệ tình dục đã trên dưới 90 tuổi. Cách nay 96 năm, ngày 1 tháng 3 năm 1919, phong trào độc lập chống thực dân Nhật chiếm đóng Triều Tiên đã được thành lập. Ngày này luôn là một dịp để các nhà lãnh đạo ở Seoul kêu gọi Nhật Bản hãy nhìn nhận những sai lầm trong quá khứ. Nhật Bản đã chiếm đóng bán đảo Triều Tiên từ những năm 1910 cho đến khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Hãng thông tấn Yonhap nhắc lại quan hệ giữa Seoul với Hàn Quốc đã xấu đi do chính sách mang nặng tính dân tộc chủ nghĩa của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Cũng trong bài phát biểu hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye kêu gọi Bắc Triều Tiên hãy chấp nhận đối thoại để hướng tới con đường hòa giải. Seoul giải thích rằng những nỗ lực gần đây của Hàn Quốc để đưa Bắc Triều Tiên trở lại đàm phán không nhằm cô lập Bình Nhưỡng. Ngược lại, điều đó nhằm khuyến khích chính quyền của ông Kim Jong-un chứng minh với quốc tế rằng Bắc Triều Tiên là một quốc gia có trách nhiệm.
Hôm nay, cảnh sát Hồng Kông đã phải dùng hơi cay để giải tán một vụ đụng độ giữa những người biểu tình với những người mua sắm từ Hoa Lục và người dân từ một thị trấn biên giới Trung Quốc-Hồng Kông. Theo hãng tin AP, cuộc biểu tình hôm nay là một cuộc biểu tình mới nhất phản đối làn sóng người mua sắm từ Trung Quốc, trong đó nhiều người mua vơ vét hàng đến mức làm xáo trộn nền kinh tế Hồng Kông. Những người biểu tình đã tuần hành đến một khu vực có hàng chục cửa hàng thuốc Tây chuyên bán sữa bột cho khách từ Hoa Lục. Đụng độ đã xảy ra giữa những người biểu tình Hồng Kông với dân làng Trung Quốc, khiến cảnh sát đã dùng hơi cay để giải tán và đã câu lưu một số người. Vì sợ lộn xộn cho nên nhiều cửa hàng ở khu này đã đóng cửa hôm nay trước khi diễn ra biểu tình. Trên đường phố, du khách Trung Quốc cũng ít hơn thường lệ. từ đầu năm đến nay đã xảy ra nhất hai cuộc biểu tình khác phản đối người mua sắm Trung Quốc, trong đó có một vụ xảy ra trong một thương xá. Dân Trung Quốc sang Hồng Kông du lịch thường nhân dịp này mua rất nhiều hàng, đặc biệt là mỹ phẩm, thuốc tây và xa xỉ phẩm, bởi vì thứ nhất là bảo đảm không sợ hàng giả, thứ hai là giá ở Hồng Kông rẻ hơn. Những hàng này được đem về Trung Quốc để bán lấy lời. Chuyển sang thời sự châu Âu, theo hãng tin AFP, hàng chục ngàn người tại Moscow và tại thành phố Saint Petersburg hôm nay đã tuần hành để tưởng niệm nhà đối lập Boris Nemtsov bị sát hại cách đây 2 ngày. Ban tổ chức đưa ra con số 70.000 người tuần hành trên toàn quốc. Cuộc biểu tình khởi động vào lúc 12h30 giờ quốc tế. Đoàn biểu tình sẽ đi ngang qua cây cầu gần điện Kremlin, nơi cựu phó thủ tướng Nemtsov bị 4 viên đạn bắn vào lưng. Thông tin viên RFI Veronica Dorman gửi về bài tường trình.
La mobilisation promet d'être importante, toute proportion gardée.
Có nhiều hứa hẹn là cuộc tuần hành hôm nay trong một chừng mực nào đó huy động được đông đảo người dân. Các trang mạng xã hội cho thấy đối lập của Nga cũng như là những người ủng hộ phe này đang hết sức hoang mang và phẫn nộ. Họ là những thành phần được coi là một tầng lớp tự do trong xã hội của Nga. Ban đầu thì đối lập Nga kêu gọi biểu tình tại một khu phố ở khá xa trung tâm thủ đô Moscow để chống lại Tổng thống Putin, để chống lại tham nhũng và nhất là để phản đối chính sách của Nga đối với Ukraine. Trong bài phỏng vấn cuối cùng, Boris Nemtsov đã kêu gọi người Nga hãy biểu tình vào hôm nay Chủ nhật mùng 1 tháng 3 để phản đối Vladimir Putin xâm chiếm Ukraine. Ông Boris Nemtsov là nhân vật chủ chốt trong ban tổ chức. Thế nhưng giờ đây thì cuộc xuống đường tại Moscow hôm nay lại mang màu tang tóc. Người biểu tình sẽ tuần hành trong im lặng, không có băng drone, và cuộc tuần hành sẽ diễn ra ngay giữa lòng thủ đô Moscow, ngay tại nơi mà nhà đối lập Nemtsov đã bị sát hại trong đêm hôm thứ Sáu. Về cuộc điều tra thì có nhiều giả thuyết được đưa ra. Kịch bản được các chính khách thân chính quyền và các phương tiện truyền thông ở Moscow đề cập đến nhiều hơn cả, và đấy cũng chính là lập luận đã được Tổng thống Vladimir Putin nêu lên ngay từ hôm qua. Đó là giả thuyết vụ ám sát ông Nemtsov là một hành động khiêu khích nhằm gây bất ổn cho nước Nga. Vẫn theo lập luận đó, đối lập của Nga đã hy sinh ông Nemtsov, Tổng thống Putin đã sử dụng những từ ngữ như trên. Cách nay 3 năm, chính ông đã báo trước là những đối thủ chính trị của ông có ý định hạ sát một thành viên của họ để bôi nhọ uy tín của Putin.
Veronica Dorman, Moscow, RFI.
Vài giờ trước khi bị ám sát, Boris Nemtsov kêu gọi biểu tình đông đảo chống lại chính sách của Nga đối với Ukraine. Ông cũng bị các nhóm Hồi giáo cực đoan đe dọa tính mạng do đã công khai ủng hộ tờ báo trào phúng Charlie Hebdo của Pháp. Trả lời trên đài RFI, bà Anna Lebedev, nhà xã hội học và cũng là chuyên gia thời hậu Liên Xô, phân tích về cách giải thích của chính quyền Nga về vụ ám sát ông Nemtsov.
Ủy ban điều tra đề cập một cách hết sức lạ lùng khi họ nêu lên yếu tố chính trị trong vụ Boris Nemtsov bị sát hại. Ủy ban này nói tới khả năng đó là một vụ ám sát nhằm gây bất ổn trên chính trường Nga. Thông điệp của Ủy ban điều tra nhắn gửi hàm ý là chính phe đối lập Nga đã chủ mưu giết hại ông Boris Nemtsov với mục đích huy động được đông đảo người biểu tình hơn trong cuộc xuống đường ngày hôm nay. Cuộc biểu tình này ban đầu là nhằm để lên án chính sách của Moscow trên vấn đề Ukraine. Trên cả hai hướng điều tra vừa nói, giả thuyết nhà đối lập Nga Boris Nemtsov bị quân thánh chiến Hồi giáo sát hại thực ra là nhằm hướng về dư luận của các nước phương Tây. Thế nhưng mà hướng điều tra gắn liền cái chết của ông Nemtsov với hồ sơ Ukraine được quan tâm đến nhiều hơn, bởi đối lập Nga đang rất chú trọng vào vấn đề Ukraine, và Ukraine nhẽ ra là chủ đề chính của cuộc tuần hành hôm nay. Ban tổ chức còn dự trù là có một cử chỉ chính thức để ủng hộ một người lính Ukraine đang bị giam giữ trong nhà tù ở Nga. Ukraine là một trong những yếu tố quan trọng trong vụ ám sát ông Nemtsov, thế nhưng Điện Kremlin đã diễn giải theo cái cách của họ về vấn đề này. Đương nhiên, ngày càng có nhiều tiếng nói nêu lên câu hỏi về cái trách nhiệm trực tiếp của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vụ ám sát ông Boris Nemtsov. Thế nhưng, cho dù là trách nhiệm trực tiếp của Tổng thống Nga không bao giờ được chứng minh, thì vẫn đặt ra các vấn đề về cái trách nhiệm gián tiếp của chính quyền Nga. Putin chưa bao giờ cấm đoán các tổ chức có chủ trương hành động thô bạo và khủng bố tinh thần các nhóm đối lập.
Một phóng viên làm việc cho nhật báo Ukraine Sigodia và một tình nguyện viên người Ukraine đã tử vong tại một ngôi làng gần phi trường Donetsk hôm nay. Hai cái chết nói trên cho thấy lệnh ngưng bắn còn khá mong manh, cho dù tình hình tại chỗ hôm nay được coi là tương đối yên ắng.
Các giới chức quân sự của Ukraine vào sáng nay nói với hãng thông tấn Pháp AFP là tình hình tại khu vực ở miền đông khá ổn định. Khác với đêm hôm trước, lực lượng nổi dậy thân Nga đã không bắn đạn pháo vào đối phương. Tuy nhiên, theo quân đội Ukraine thì phe nổi dậy vẫn đang hướng tới thành phố cảng Mariupol. Trong 24 giờ qua, ngôi làng Shirokin cách Mariupol khoảng 15 cây số đã bị pháo kích. Đây là một địa điểm then chốt nằm bên bờ biển Azovstal và cách không xa Debaltseve. Mariupol có một vị trí chiến lược giữa Donetsk và Lugansk. Theo lời phóng viên AFP thì tình hình tại Donetsk sáng nay cũng đã khá yên tĩnh trong bối cảnh ngày mai sẽ mở ra một cuộc họp về năng lượng tại Bruxelles với sự tham dự của Bộ trưởng Năng lượng Nga, của đồng nhiệm Ukraine và của Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu đặc trách về hồ sơ năng lượng. Các bên đang cố gắng tìm ra đồng thuận để ngăn chặn xung đột Ukraine mở rộng sang lĩnh vực năng lượng sau khi mà tập đoàn dầu khí Nga Gazprom đã trực tiếp cấp khí đốt cho các vùng thuộc quyền kiểm soát của phe nổi dậy thân Nga. Gazprom viện cớ chính quyền Kiev đã ngừng cung cấp khí đốt cho các vùng lãnh thổ ở miền đông.
Cũng về các nước thủ Liên Xô cũ, hôm nay cử tri Estonia bỏ phiếu bầu quốc hội mới trong bối cảnh dư luận nước này quan ngại về an ninh quốc gia trước mối đe dọa từ nước Nga. Các cuộc tập trận của quân đội Nga sát biên giới Estonia cách đây vài ngày càng khiến cho mọi người sợ rằng Điện Kremlin đang có âm mưu làm mất ổn định các nước Baltic thuộc Liên Xô cũ. Kết quả thăm dò mới nhất được công bố hôm qua cho thấy đảng cánh trung thân Nga có thể thu được đến 22% số phiếu, thua đảng cải cách 26%, nhưng hơn đảng xã hội dân chủ, tức là hai đảng trong liên minh cầm quyền hiện nay ở Estonia. Từ Vilnius, thông tin viên RFI trong khu vực Marianne Vituro gửi về bài tường trình.
La campagne électorale a été dominée.
Chiến dịch bầu cử chủ yếu xoay quanh hai chủ đề, các vấn đề xã hội và quốc phòng. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính thế giới, Estonia đã trở lại với tăng trưởng từ năm 2008. Mức lương trung bình ở nước này vừa vượt qua ngưỡng 1.000 euro và người dân Estonia nay không còn muốn nghe nói đến chính sách khắc khổ nữa. Nhưng vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề xã hội, mức cách biệt về lương bổng giữa nam giới và nữ giới ở Estonia thuộc loại cao nhất châu Âu. Đảng Xã hội Dân chủ thuộc Liên minh cầm quyền đề nghị một hệ thống thuế khóa theo hướng tăng dần theo thu nhập. Đảng Cải cách đồng minh của đảng này thì đề nghị mức trợ cấp cao hơn cho các bố mẹ. Lý do là vì một trong những mối quan tâm hiện nay của Estonia là dân số sút giảm liên tục từ 25 năm qua. Về chính sách quốc phòng, có thể nói gần như có một sự đồng thuận giữa các đảng. Tình hình chiến sự tại Ukraine gây lo ngại do Estonia có thể bị ảnh hưởng lây, vì đây là quốc gia mà 1/3 dân số 1,3 triệu người là dân nói tiếng Nga. Hai đảng bên phía cánh hữu đã xuất hiện trên sân khấu chính trị Estonia. Đối với nhật báo Post Times, tỷ lệ phiếu khá cao của các đảng này có thể sẽ làm thay đổi các ván bài trong việc thành lập một liên minh cầm quyền mới.
Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
Theo báo chí Kuwait, chính quyền nước này đang theo dõi sát thân nhân của Mohamed Emazi, thanh niên người Anh gốc Kuwait mà báo chí và các chuyên gia đã xác định chính là nhân vật được mệnh danh Jihadi John. Đây là kẻ đã xuất hiện trong nhiều đoạn video của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo quay cảnh chặt đầu các con tin phương Tây. Còn công luận Canada cũng đang rúng động sau tin 6 thanh niên, 4 trai 2 gái, sinh sống ở thành phố Montreal, tỉnh Quebec, đã gia nhập hàng ngũ thánh chiến tại Syria hồi giữa tháng Giêng 2015. Tất cả đều thuộc thế hệ thứ hai những người nhập cư. Chính quyền Ottawa đang tìm cách tăng cường hệ thống pháp lý để ngăn cản những hành vi nói trên, đồng thời kêu gọi các gia đình có phần tử có khuynh hướng cực đoan nên đề cao cảnh giác. Thông tin viên đài RFI Pascal Géricolas từ Quebec cho biết thêm về sự chuẩn bị của 6 thanh niên Morian nói trên.
En apparence, ils menaient des vies tranquilles et bien rangées.
Nhìn chung thì cả sáu người này đều có một cuộc sống êm ả bình thường trước khi họ bỏ sang Syria hồi giữa tháng Giêng vừa qua. Một thanh niên trong số này đang ghi danh ở Đại học Khoa học của thành phố. Một thiếu nữ trong số đó là một nữ sinh mê đội bóng khúc côn cầu của Montreal và cũng rất hâm mộ các ngôi sao Hàn Quốc. Trong số những thanh niên bỏ Canada sang Trung Đông, thậm chí có những người không tuân theo các giáo huấn của đạo Hồi hay là chỉ mới gần đây mới quan tâm đến kinh thánh Koran. Cả sáu người đều lui tới một hiệp hội Hồi giáo có văn phòng hoạt động được đặt tại một trường trung học, nơi cũng nhiều thiếu niên trong nhóm này đang ghi danh ở đó. Ban giám hiệu đã lập tức trục xuất tổ chức Hồi giáo này ra khỏi nhà trường. Trang mạng Internet của hiệp hội nói trên đăng những bài giảng đạo với nội dung gây nhiều tranh cãi. Nhân vật chủ chốt là giáo sĩ Adin Shakawi đã từng lãnh án tù vì tội có những hoạt động liên quan đến khủng bố. Ông này đã bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng ông đã xúi giục thanh niên Montreal tham gia thánh chiến. Thậm chí, giáo sĩ Shakawi còn dọa là sẽ kiện trường trung học của thành phố. Trong khi đó, thì chính quyền Canada tỏ ra hài lòng vì luật mới chống khủng bố sắp được thông qua. Đạo luật này nhằm ngăn chặn công dân Canada gia nhập hàng ngũ thánh chiến tại Trung Đông. Phe đối lập thì cho rằng đạo luật sắp được thông qua đó sẽ vô dụng đối với những trường hợp như vậy.
Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, thêm một dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Hoa Kỳ với Venezuela vẫn căng thẳng. Hôm qua, Tổng thống Nicolas Maduro thông báo là kể từ nay, mọi công dân Mỹ muốn đến Venezuela đều phải có visa. Đồng thời, ông ra lệnh giảm bớt số nhân viên ngoại giao của Hoa Kỳ ở Caracas. Trong một bài diễn văn đọc trước các cảm tình viên, Tổng thống Maduro cũng cho biết những công dân Mỹ bị xem là hoạt động khủng bố như cựu Tổng thống George Bush sẽ bị cấm nhập cảnh Venezuela. Ông giải thích là đã thi hành biện pháp nói trên sau vụ bắt giữ tại miền Tây Venezuela một phi công Mỹ gốc châu Mỹ Latin bị nghi là hoạt động gián điệp. Tiếp tục chương trình Việt ngữ của RFI hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí của Trọng Nghĩa với đề tài The Partisan, ca khúc song ngữ Anh Pháp bất hủ của Leonard Cohen.
Giai điệu bài hát mà quý vị vừa nghe đoạn mở đầu đã ngày càng được nhiều người biết đến dưới tên gọi tiếng Anh The Partisan, người kháng chiến quân, hay đầy đủ hơn nữa là The Song of the French Partisan, ca khúc của người kháng chiến quân Pháp. Giai điệu bi tráng này chỉ bắt đầu thấm sâu vào lòng người từ khi được nam ca sĩ người Canada Leonard Cohen giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1969. Trong album thứ hai của mình mang tựa đề Songs from a Room, khúc ca từ nội thất. Điều đáng nói là Leonard Cohen không phải là người sáng tác ra giai điệu hay lời của ca khúc The Partisan, mà chỉ là người hòa âm lại dòng nhạc, sắp xếp lại các đoạn khúc. Thế nhưng qua cách thể hiện đầy tình cảm với giọng hát vô cùng ấm áp, Leonard Cohen như đã mang lại một sức sống mới cho một bài hát Pháp ra đời trước đó gần 3 thập niên, vào lúc thế giới đang lâm vào cuộc đại chiến thứ hai và nước Pháp đang rên xiết dưới gót giày của Đức Quốc xã. Mang tên là La Complainte du Partisan, tạm dịch là nỗi niềm của người kháng chiến quân. Bài hát do một nữ nghệ sĩ người Pháp gốc Nga là Anna Marley sáng tác tại London vào năm 1943, dựa theo lời một bài thơ của Emmanuel Dastier de la Vigerie, thành viên lực lượng kháng chiến chống Đức hoạt động tại Pháp dưới bí danh Bernard. Nội dung bài hát gồm 6 đoạn rất cảm động, đề cập đến tâm sự của một người kháng chiến quân Pháp phải hy sinh tất cả để tham gia kháng chiến. đến khi đất nước được tự do thì lại bị chìm vào quên lãng. Bài hát đã được phát thanh lần đầu tiên trên đài BBC Anh Quốc vào lúc ấy, trong chương trình hướng về nước Pháp đang bị Đức chiếm đóng. Sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc vào năm 1945, ca khúc này đã trở thành một trong những bài hát được quần chúng ưa chuộng trong thập niên 1950. Sau đây là phần mở đầu bài La Complainte du Partisan, được chính tác giả trình bày vào năm 1963.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas bu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage.
Có điều là số phận của ca khúc La Complainte du Partisan tương đối hầm hiu hơn một bài hát khác về kháng chiến quân Pháp, Le Chant des Partisans, ca khúc của những người kháng chiến, cũng do Anne Marley sáng tác và được hai nhà văn nổi tiếng là Joseph Kessel và Maurice Truong soạn lời. Nhờ tính chất bi hùng vốn có, bài Le Chant des Partisans đã trở thành nhạc hiệu chính thức của phong trào kháng chiến Pháp. Trong lúc bài La Complainte du Partisan nặng tính bi thương, chỉ là một ca khúc bình thường, phải chờ đến năm 1969 khi bắt đầu được ca sĩ nổi tiếng Leonard Cohen giới thiệu trong một phiên bản song ngữ Anh-Pháp độc đáo, thì bài hát này mới có được một sinh lực mới và nhanh chóng quyến rũ được đông đảo người hâm mộ trên thế giới. Bài The Partisan về căn bản đã lấy lại phần phòng dịch qua tiếng Anh của bài La Complainte du Partisan. Người dịch là Hai Zaret, một nhà văn Mỹ ít được biết đến.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends, and some of them are with me.
Điểm quan trọng nhất là phần nói đến lính Đức đã được thay bằng they, nghĩa là họ, chúng, mang tính chất phổ quát hơn. Và câu nói cụ thể J'ai la France entière, tôi có cả nước Pháp sau lưng, đã được thay bằng câu nói chung chung and some of them are with me, và một số bạn bè đang ở bên tôi. Điểm thứ hai là nếu bản gốc nhuốm vẻ bi quan ở hai đoạn cuối thì bản phóng tác tiếng Anh lạc quan hơn. Người kháng chiến quân tỏ ý kiên quyết tiếp tục cuộc đấu tranh cho đến ngày tự do trở lại, và khi đó anh và chiến hữu sẽ từ bóng tối bước ra. Một yếu tố khác giải thích tính phổ cập của ca khúc đó là sự kiện lời bài hát đã kết hợp nhuần nhuyễn cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Leonard Cohen đã khéo lồng ba đoạn trong nguyên tác tiếng Pháp vào phần phỏng dịch tiếng Anh của Hai Zaret. Thank you.
is blowing, through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Tính chất song ngữ này cũng là nguyên nhân giúp cho số người yêu thích bài hát tăng lên. Phiên bản 1969 của bài The Partisan tuy nhiên không cố định. Trong lúc biểu diễn bài hát này trong thời gian gần đây, Leonard Cohen đã tái lập bằng nguyên bản tiếng Pháp hai câu được cho là thường bị bỏ qua trong bài dịch. Vous qui le savez, effacez mon passage. Chính phiên bản mới này đã được Leonard Cohen giới thiệu nhân các chuyến lưu diễn gần đây, cụ thể là từ năm 2008 đến nay, sau hơn một thập niên vắng bóng. Gần đây nhất, từ ngày 28 đến 30 tháng 9 vừa qua, khi đã 77 tuổi, Leonard Cohen đã tái ngộ công chúng Paris với ba buổi trình diễn tại nhà hát huyền thoại Olympia. Và lẽ dĩ nhiên, bài The Partisan cũng có mặt trong chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị nghe lại toàn bộ bài The Partisan đã được Leonard Cohen và ban nhạc trình bày tại Helsinki, Phần Lan hôm mùng 10 tháng 10 năm 2008. Phiên bản này đã được ghi lại trong album Songs from the Road, ca khúc từ các nẻo đường, phát hành vào tháng 9 năm 2010.
I poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and I vanished. I've changed my name so often, I've lost my wife and children. Vous qui le savez, effacez mon passage. There were three of us this morning, I'm the only one this evening, but I will go on. These frontiers are my prison. Gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper.
lives the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Now the wind is blowing, through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Sri Lanka cấm tàu ngầm Trung Quốc neo đậu tại nước này. Tại Nga, hàng chục ngàn người tuần hành tưởng niệm nhà đối lập Nemtsov bị sát hại. Estonia bầu cử quốc hội trong bối cảnh lo ngại về an ninh. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị theo dõi giáo trình học tiếng Pháp Comment vous les affaires. Hôm nay chúng tôi phát lại bài thứ 53.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp.
Leçon numéro 53, một sự giao hàng chậm trễ.
Tôi đã gần hoàn tất công việc kiểm tra các bản trả lời cho cuộc điều tra, mặc dù đã bị chị François Sittel thường xuyên cắt ngang. Sáng hôm đó, chị ấy nhận được một cú điện thoại của ông Dinga, đại lý công ty Paragem ở Cameroon.
Nous avons reçu une lettre du Cameroun. C'est Monsieur Dinga. Messieurs, j'ai bien reçu la marchandise. Toutefois, la livraison a eu lieu avec un retard. En conséquence, je vous informe qu'au prochain retard, oh là là là, il est très fâché. C'est la faute de Transglobe.
Transglobe?
Oui, le transitaire.
Le transitaire?
C'est la société qui s'occupe du transport, une société belge.
Ah, le transporteur.
Non, c'est différent. Le transporteur transporte, mais le transitaire, lui, organise le transport.
C'est pareil, non?
Pas du tout. Le transitaire choisit le mode de transport, les transporteurs, il paie les droits de douane.
Les droits? Pourquoi les droits?
Eh bien, parce qu'il faut payer des taxes à la douane, voyons.
Như vậy, un droit, hiểu trong nghĩa này có nghĩa là thuế. Và một người transitaire, người nhận vận chuyển qua cảnh, có một vai trò khác với người chuyên chở, có nghĩa là chọn lựa người chuyên chở và đảm trách việc trả chi phí thuế quan, droit de douane.
Le transitaire dédouane la marchandise.
Oui, je comprends. Il paie les droits de douane.
Oui, enfin, dédouaner, ça veut dire aussi accomplir toutes les formalités douanières.
Quelles formalités?
Le transitaire doit fournir tous les documents exigés par la douane.
Nếu tôi hiểu không sai, thì dédouaner une marchandise không chỉ có nghĩa là đóng thuế quan, mà còn là làm tất cả các thủ tục hải quan. Tóm lại, tất cả các thủ tục cần thiết để đưa hàng vào nước của người nhập hàng. Và chuyện này hình như là do transitaire của Paragem lo liệu.
Khi đọc xong lá thư khiếu nại của ông Dinga, ông Petitbon lập tức gọi điện thoại cho công ty chuyển vận quá cảnh, có trụ sở tại nước Mỹ. Nói đúng hơn, ông Petitbon gọi cho bà Binon, đối tác của Paragem tại công ty Transglobe.
Société Transglobe, bonjour.
Madame Binon ?
C'est elle-même.
Ah, bonjour Madame Binon. Monsieur Petitbon à l'appareil. Je vous appelle parce que...
Oh, Monsieur Petitbon, je sais pourquoi vous appelez. C'est à cause du retard de livraison.
Exactement. C'est que nous avons reçu une lettre de réclamation...
Oui, j'allais justement vous appeler.
Je crois que nous vous avons fourni tous les documents pour la douane.
Oui, absolument. Nous n'avons eu aucun problème pour dédouaner la marchandise. Mais voilà, un de nos transporteurs est entré en grève.
En grève ?
Oui, la marchandise est restée bloquée pendant 10 jours.
Oh, vous devriez mieux choisir vos transporteurs.
Chiều đến, chị Françoise Vittel viết cho ông Dinga một lá thư xin lỗi, một bức thư đặc biệt kỹ lưỡng. Chị đã cẩn thận nối các đoạn văn bằng những từ ngữ như en effet, thật vậy, en conséquence, do đó, donc, vậy.
En effet, un transporteur est entré en grève. En conséquence, la marchandise est restée bloquée pendant 10 jours. Nous vous adressons donc toutes nos excuses et vous prions de recevoir.
Trong một bức thư, các từ nối rất là cần thiết để giải thích nguyên nhân, lý do của một cái gì đấy. Người ta có thể dùng từ parce que, tại vì. Văn vẽ hơn nữa thì viết en effet. Để thêm vào một cái gì đó thì sử dụng những từ như également, en outre. Để đối chiếu hai sự việc, người ta viết mais, toutefois, or. Để nêu lên một hậu quả thì dùng từ en conséquence. Donc, tôi nhớ là trong bức thư khiếu nại của ông Dinga đã có rất nhiều từ nối.
Messieurs, j'ai bien reçu la marchandise. Toutefois, la livraison a eu lieu avec un retard. En conséquence, je vous informe qu'au prochain retard... Oh là 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 là, il est très fâché.
Lần sau, các bạn sẽ khám phá cùng với Đăng Minh xem ai là khách hàng tiêu thụ sản phẩm Paragem.
Enfin, je peux vous dire qu'ils sont âgés.
Âgés? Quel âge?
Ce sont des retraités.
Des retraités voyageurs.
Ils voyagent parce qu'ils ont du temps.
Et des revenus.
Donc, les touristes sont des retraités qui reçoivent un bon revenu.
Các bạn cũng sẽ tập sử dụng những từ như d'abord, ensuite, enfin.
Et si j'ai bien compris, Daniel, vous nous dites d'abord que ces touristes sont surtout des femmes, ensuite que ces femmes pratiquent un tourisme culturel et enfin qu'elles sont retraitées.
Như vậy, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem trên đài RFI.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires ?
RFI, les voix du monde.
Và bây giờ là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với đề tài Qatar 2022 sẽ làm cúp bóng đá thế giới cho mùa đông đầu tiên.
Tạp chí thể thao.
Việc tổ chức cúp bóng đá thế giới tại Qatar 2022 tiếp tục gây nhiều tranh cãi khi trong tuần FIFA hé mở quyết định sẽ rời giải đấu sang mùa đông. Điểm nhấn trong tuần, các câu lạc bộ bóng đá Anh mải miết với cuộc đua nội địa đang để mất thế thượng phong trên đấu trường châu lục. Đó là những nội dung của tạp chí thể thao chủ nhật ngày hôm nay. Thưa quý vị, cúp bóng đá thế giới 2022 tại Qatar sẽ diễn ra vào mùa đông và được thu gọn trong vòng 28 ngày. Đó là quyết định gần như chắc chắn sắp được FIFA đưa ra. Thông tin này góp thêm vào cuộc tranh cãi liên tiếp từ khi có quyết định trao quyền đăng cai tổ chức cúp bóng đá thế giới cho Qatar cách đây 4 năm. Từ năm 2010, khi bỏ phiếu trao quyền đăng cai cúp bóng đá thế giới cho Qatar, đến lúc này FIFA đã liên tục phải chống đỡ với đủ mọi chỉ trích liên quan công việc chuẩn bị cho sự kiện này. Một trong những tranh cãi đầu tiên đó là điều kiện thời tiết ở Vương quốc Ả Rập nhỏ bé. Vào mùa hè, nhiệt độ ngoài trời ở Qatar thường xuyên trên 40 độ C, có khi lên tới 50 độ C. Trong khi theo thông lệ truyền thống thì cúp bóng đá thế giới phải được diễn ra vào mùa hè trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 7. Mặc dù nước chủ nhà hứa hẹn sẽ đầu tư những công nghệ tiên tiến nhất, xây dựng các sân vận động có mái che, lắp hệ thống điều hòa khí hậu, nhưng vấn đề thời điểm diễn ra Qatar 2022 vẫn được liên tục đặt ra. Việc dịch chuyển thời điểm thi đấu Cúp bóng đá thế giới 2022 tại Qatar từ mùa hè sang mùa đông đã được Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và ông Tổng thư ký Jerome Valk từ nhiều tháng qua đã đánh tiếng trên truyền thông đại chúng ở khắp nơi. Hôm thứ Ba trong tuần, nhóm công tác của FIFA họp tại Doha đã tiến thêm một bước nữa theo định hướng của các lãnh đạo định chế quản lý bóng đá thế giới này.
Sau 6 tháng tham vấn đủ các nơi theo mọi hướng, nhóm công tác của FIFA đã đi đến kết luận là thời điểm tốt nhất để tổ chức Cúp bóng đá thế giới Qatar 2020 là từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 12 năm 2022, cụ thể là từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12. Đề xuất này đã được sự ủng hộ của 6 liên đoàn bóng đá châu lục trên thế giới, dù biết là lịch tổ chức thi đấu các giải ở châu lục của họ sẽ bị đảo lộn. Chẳng hạn như đối với giải vô địch châu Phi CAN 2023, như thường lệ vẫn diễn ra trong khoảng từ tháng Giêng đến tháng 2. Như vậy sẽ không thể có cúp châu Phi nếu cúp thế giới kết thúc vào cuối tháng 12 năm 2022. Tác động cũng rất lớn đối với việc tổ chức toàn bộ các giải vô địch quốc gia trên khắp thế giới. Ở châu Âu, các nhà tổ chức giải ngoại hạng của Anh, Đức và Tây Ban Nha đều đã tỏ ý không hài lòng về việc thay đổi lịch thi đấu này. Liên hiệp các liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp châu Âu cho rằng sự đảo lộn đó gây ảnh hưởng trực tiếp đến 3 mùa bóng của họ. Một giải pháp khác được FIFA chọn đó là thời gian từ tháng Giêng đến tháng 2 năm 2022. Thế nhưng thời điểm đó lại trùng với Thế vận hội mùa đông. Sự kiện này thì không thể di chuyển được. Vậy là khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2022 dường như là giải pháp tốt nhất. Các câu lạc bộ cũng như các liên đoàn quốc gia hay châu lục đều phải thích nghi. Còn đối với Qatar thì mùa đông hay mùa hè thì đều như nhau cả. Với người Qatar, quan trọng là được tổ chức giải cúp thế giới này, dù nó đã gây rất nhiều tranh cãi ngay từ khi được trao quyền đăng cai. Quyết định cuối cùng về ngày giờ sẽ được ấn định trong cuộc họp ban chấp hành FIFA vào ngày 19 và 20 tháng 3 tới đây.
Nếu đề xuất được quyết định thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề không chỉ cho các câu lạc bộ, các giải đấu mà đặc biệt cho các cầu thủ trong và sau ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này. Đúng là tổ chức giải cúp bóng đá thế giới ở một miền đất nhỏ còn xa lạ với làng bóng đá thế giới. Dù trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt như Qatar thì trên lý thuyết đó là một ý tưởng hay nhằm khích lệ phổ biến môn thể thao đại chúng như bóng đá. Thế nhưng, định chế quản lý bóng đá toàn cầu đã không lường trước được hết hậu quả của sự lựa chọn đó. Theo đề xuất của nhóm công tác FIFA, diễn ra từ 26 tháng 11 đến 23 tháng 12, tức là Cúp Thế giới 2022, sẽ gói gọn trong 28 ngày. Với 32 đội bóng thi đấu tổng cộng 64 trận đấu thì thời gian trên quả là quá ngắn. Từ khi Cúp bóng đá thế giới mở rộng từ 24 lên thành 32 đội tham dự, năm 1998 tại Pháp cho đến giải 2018 sắp tới tại Nga, thì Cúp bóng đá thế giới đều diễn ra tối thiểu trong 31 ngày như trường hợp năm 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Còn lại đều kéo dài từ 32 đến 33 ngày. Ngay cả trước đó khi Cúp thế giới chỉ có 24 đội thì thời gian giải thi đấu vẫn kéo dài trên dưới một tháng. Giờ đây với 28 ngày cho Qatar 2022, FIFA buộc sẽ phải co kéo thời gian bằng cách thêm trận đấu trong ngày hoặc rút đi thời gian nghỉ của các đội. Vấn đề khác được Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp quan tâm hơn là hệ lụy kinh tế. Ông Frédéric Girier, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp châu Âu, phản ứng ngay rằng đây sẽ là giải pháp tồi tệ nhất cho bóng đá châu Âu. Ông nói, xin trích, tôi đề nghị các vị tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra ở Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý. Người ta sẽ phải dừng thi đấu đầu tháng 11, tức là sau 13 hay 14 ngày giải vô địch vừa bắt đầu, rồi người ta lại trở lại giải đấu sau 2 tháng vào tháng Giêng. Trong khoảng thời gian đó, có những cầu thủ không chơi bóng, các câu lạc bộ không có thu nhập, các cổ động viên không còn giải đấu trong nước, truyền hình sẽ đòi trả lại tiền bản quyền mà họ đã mua. Những hậu quả kinh tế của một cúp bóng đá thế giới mùa đông là có thực, FIFA không thể phủ nhận. Thế nhưng ông Jerome Vaz thì lập luận là còn 7 năm nữa để tổ chức và ông khẳng định không có chuyện bồi thường thiệt hại cho các giải đấu nội địa. Còn 7 năm nữa, nhưng ngay từ bây giờ, ở một số giải đấu của châu Âu, người ta đã kêu ca về thiệt hại. Đầu tiên phải nói đến Premier League. Các nhà tổ chức giải ngoại hạng Anh vẫn tự hào về ngày Boxing Day với những cặp đấu sốc giữa các câu lạc bộ hàng đầu của Anh trong dịp Noel và năm mới. Mùa bóng 2022, cái ngày Boxing Day đó sẽ không còn và cái mất lớn nhất của họ là thu nhập. Ngày hôm 24 tháng 2 vừa qua, ông Richard Scudamore, chủ nhân của giải Premier League, đã tuyên bố rất thất vọng. Trong khi đó, các Hans Rummenigge, chủ tịch Hiệp hội các câu lạc bộ bóng đá châu Âu, đòi các câu lạc bộ phải được bồi thường nếu FIFA quyết định rời Cúp Thế giới Qatar 2022 về mùa đông. Trong lịch sử tổ chức Cúp bóng đá thế giới, chưa có nước chủ nhà nào bị chỉ trích nhiều như Qatar và FIFA vẫn chưa hết phiền toái với kỳ Cúp Thế giới 22 tới đây. Đó là các tố cáo tham nhũng vẫn tiếp tục rò rỉ ra trong báo chí, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế vẫn chưa chịu khép lại hồ sơ sử dụng lao động như nô lệ thời hiện đại trên các công trường chuẩn bị cho World Cup 2022. Tiếp tục với bóng đá, với điểm nhấn trong tuần, các câu lạc bộ bóng đá Anh đang mải miết với cuộc đua nội địa và đã để mất đi thế thượng phong trên đấu trường châu lục. Vẫn được coi là giải đấu quốc gia chất lượng nhất thế giới, nhưng chỉ trong 2 tuần qua, ngoại hạng Anh Premier League đã lộ rõ điểm yếu. Các câu lạc bộ nhà giàu của bóng đá Anh đang mất dần vị thế áp đảo trên đấu trường châu Âu. Ở Liga Europa, chỉ còn duy nhất một đội Everton trụ lại ở vòng 1/8 từ sau mùa giải 2009-2010. Đây là năm thứ hai liên tiếp bóng đá Anh chỉ còn lưu lại một đội duy nhất ở vòng 1/8 của Cúp C3. Trong khi đó, ở giải đấu hàng đầu châu lục Champions League, tức Cúp C1, ba đại diện cuối cùng của bóng đá Anh, những câu lạc bộ giàu có Arsenal, Manchester City và Chelsea đã không thể giành được một chiến thắng tối thiểu trong loạt trận lượt đi của vòng 1/8. Bóng đá Anh đang bị đặt trước nguy cơ không còn một đại diện nào ở tứ kết. Khởi đầu là Paris Saint-Germain đã thực sự áp đảo Chelsea, thủ lĩnh của Premier League đã phải chấp nhận mang về một điểm sau kết quả hòa 1-1 trên sân khách. Còn trên sân nhà, Manchester City, đương kim vô địch ngoại hạng Anh, không vượt qua được Barcelona. Nếu kết quả thua 2-1 cho Manchester City trước Barcelona có thể hiểu được, thì trận thua 3-1 của Arsenal trước đối thủ đến từ công quốc Monaco khó có thể chấp nhận. Cũng từ năm 2010, người ta nhận thấy dấu hiệu làng bóng đá Anh đang tụt hậu ở châu lục. Trong số 10 trận chung kết ở hai cúp C1 và Liga Europa thì mới chỉ có duy nhất 2 lần câu lạc bộ Chelsea giành thắng lợi, đó là vào năm 2012 ở Champions League và 2013 tại Liga Europa. Mùa bóng này, theo chỉ số của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, bóng đá Anh chỉ còn 12.857 điểm, mức tồi tệ nhất so với năm mùa bóng trước, tụt xuống đứng sau các nền bóng đá như Đức, Ý, Tây Ban Nha. Trở lại với loạt trận tuần qua của Cúp châu Âu cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Sài Gòn. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Loạt trận lượt đi vòng knockout 1/8 trong tuần đánh dấu sự thất bại của các câu lạc bộ bóng đá Anh. Cả ba đại diện và cũng là những ông lớn trong Premier League đều thất bại, trừ Chelsea có khá hơn kiếm được một điểm. Nguy cơ bóng đá Anh sạch bóng ở tứ kết Champions League đang hiển hiện. Thưa ông có bất ngờ với kết quả của ba câu lạc bộ Anh ở đấu trường châu Âu lần này không?
Các đội bóng Anh cho đến cái mùa giải này thì bước vào cái vòng đấu knockout này, người ta không nghĩ rằng là cái kết quả nó lại như vậy. Khi bắt thăm á, thì người ta cho rằng là cái đội may mắn nhất chính là đội Arsenal. Arsenal gặp Monaco, mà Monaco không phải là một cái đội bóng mà chúng ta nói là ở cái mùa trước họ luôn luôn tranh chấp cái vị trí hàng đầu với lại Paris Saint-Germain. Monaco mùa này đã mất đi những cầu thủ tên tuổi, đồng thời tức là cũng có sự tăng cường. Tuy nhiên, những cái vị trí mà tốt nhất của Monaco thì không là còn như là cái vị trí của trước đây. Nhưng mà lại Arsenal lại không thể có được cái kết quả tốt ở trên sân nhà. Một cái trận đấu mà người ta dự đoán trước đó, đó là Arsenal sẽ chơi với một cái thế trận chiếm thượng phong. Thì ngược lại, họ lại bỏ đi rất là nhiều cái cơ hội ở hàng trên. Đồng thời cái hàng thủ của họ chơi rất là rời rạc, không tốt. Và kết quả là họ thua Monaco đến 1-3. và chính cái bàn thắng của Carrasco vào những cái phút bù giờ đó thì chúng ta thấy rằng là nó đặt cái dấu chấm hết đối với lại Arsenal. Bởi vì nếu như ở trên sân khách, tức là ở cái lượt trận tới đây vào ngày 18 tháng 3 mà Arsenal không thể giành được 3 bàn thắng trắng ở trên sân của Monaco thì coi như là họ sẽ giả biệt cái Champions League mùa này. Thì đó là một kết quả mà có thể nói là đầy bất ngờ. Nhưng mà ngược lại thì cũng thấy rằng là cho chúng ta thấy là chính cái đấu trường của Premier League ấy, nó cũng rất là khốc liệt. Cho nên cái việc mà tranh chấp để mà Arsenal, nghĩa là trước khi bước vào cái trận đấu này, để mà họ có cái vị trí nằm trong cái top 4, đặc biệt là họ vươn lên cái vị trí thứ 3 trước trên cả Manchester United thì đó là một cái chuyện rất là vất vả. Cho nên cái ảnh hưởng của nó đó cũng làm cho Arsenal mất sức và bước vào cái trận đấu này á, thì không được như mong đợi. Một cái đội bóng khác mà chúng ta nói là kết quả nó không tốt, nhưng mà đây là một cái duyên nợ, tức là Manchester City thì gặp Barcelona. Ở cái cuộc gặp ở trên sân nhà đó, Manchester City cũng thua cái tỷ số 1-2. Và chúng ta nhớ là duyên nợ là bởi vì ở cái mùa giải trước, ở cái vòng 16 thì Barcelona và Manchester City cũng gặp nhau. Và cái kết quả là cuối cùng là hai trận lượt đi và lượt về thì Manchester City đều thua với cái tỷ số là 2-0 và 2-1. Cuối cùng thì là Manchester City bị loại và duyên nợ là họ lại gặp nhau trong cái mùa này và Manchester City cũng không làm được hơn cái việc mà họ đã làm của cái mùa giải trước. Thì có lẽ là cái lá thăm nó đã rung rủi cho Manchester City gặp Barcelona, thì đó là một cái duyên nợ mà nó không hay cho một cái đội bóng làm hùng làm hổ ở Premier League nhưng mà lại không có tốt ở đấu trường của Champions League. Còn Chelsea thì cầm hòa với lại Paris Saint-Germain ở trên sân khách. Thì người ta đang kỳ vọng là còn hy vọng là Chelsea có thể bước vào cái vòng đấu tiếp theo nếu như họ có thể làm được cái chuyện, tức là giành được cái chiến thắng hoặc là cầm hòa với tỷ số 0-0 ở trên cái sân nhà của mình thì cái khả năng là họ có thể bước vào vòng trong. Thì cả ba đội còn lại thì rõ ràng là bóng đá Anh sẽ không còn được giữ được cái thế tốt nhất, và cũng giống như những cái mùa giải trước thì phải nói là bóng đá của Anh đã không bằng La Liga cũng như là Bundesliga.
Dạ, vâng ạ. Sự sa sút này không thể nói là thiếu với sự đầu tư. Đối với các câu lạc bộ Anh thì không thể nói là thiếu sự đầu tư về tiền, và cũng càng không thể nói rằng là một tai nạn sảnh chân. Vậy thì ông bình luận thế nào về cái sự sa sút này của ba cái đội bóng hàng đầu này của Anh?
Tôi cho rằng là có hai cái nguyên nhân mà có vẻ nó cũng cho chúng ta thấy là giữa cái đẳng cấp thì các đội bóng của Anh vẫn được thế giới, đặc biệt là các chuyên gia đánh giá rằng là Chelsea hay là Manchester City hay là Arsenal trên cái đấu trường của Champions League họ vẫn giữ những cái vị trí rất cao và được người ta đánh giá cao, nói về mặt đẳng cấp. Tuy nhiên về mặt phong độ mà nói, và đặc biệt đối với những cầu thủ trụ cột của các đội bóng này đó, thì có lẽ có một cái nguyên nhân chủ chốt nằm ở cái chỗ, tức là cái đấu trường Premier League của họ rất là khốc liệt. Những cái đội bóng thí dụ như là Chelsea hay là Manchester City thì họ phải so kè với nhau cho đến 2/3 chặng đường để có thể giành được cái thứ hạng ở trên cái thứ hạng phía trên, và chưa đội nào có thể yên tâm về cái chuyện tức là họ có đảm bảo được cái vị trí này hay không. Và những cái nhà cầm quân mà cũng là tên tuổi như Mourinho hay là Pellegrini thì cũng làm sao để đảm bảo được cái thứ hạng của họ. Arsenal và đồng thời là Manchester United không có tham gia Champions League, nhưng mà cả hai đội bóng này đều phải tranh chấp ở cái vị trí để nằm trong cái top 4 để có cái suất để dự chính thức Champions League mùa sau. Thì cái đấu trường này nó rất là ảnh hưởng, và cái bóng đá Anh nó có một cái đặc điểm là nó có cái thời điểm mà người ta gọi là cái vào cái khoảng Noel rồi Tết Tây rồi ấy, nó rất là nhiều trận trong một cái thời điểm đó, thì nó cũng làm cho các cầu thủ uể oải mệt mỏi, và cũng phải nói rằng là cũng có những cầu thủ phải trở về, thể như các cầu thủ châu Phi đó phải về dự những cái giải ở bên cái giải của châu Phi nữa. Do đó cho nên là cái phong độ thì nó không còn được giống như là chúng ta nói là nó ở cái đỉnh cao. Do đó cho nên là khi họ bước vào cái đấu trường này nó khốc liệt hơn nhiều, thì họ chơi một cách hết sức là khó khăn, về mặt thể lực cũng sút giảm, cũng như là cái khát khao để mà chơi bóng một cách hết sức là hào hứng, đầy ngẫu hứng, thì nó không thể nào mà nó ở cái đỉnh điểm được. Và cũng không chỉ các đội ở nằm ở Champions League này đâu. Mới chúng ta vừa thấy là ở Europa League thì các đội của Anh cũng bị loại. Liverpool rồi Tottenham, chỉ còn mỗi một cái ông Everton là vào được. Thì chúng ta thấy rằng là những cái đội hàng đầu của Premier League là rất thất bại ở cả cái đấu trên đấu trường châu Âu trong cái thời điểm hiện tại.
Vừa rồi là phần bình luận của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Sài Gòn. Tạp chí thể thao xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông và các kịch bản xấu đối với Việt Nam. Tạp chí do Trọng Nghĩa biên soạn với phần phân tích của giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức lại ca khúc Paris Paris qua phần trình bày của Catherine Deneuve và Malcolm McLaren.
This crowded desert, Paris. De javanaise,
close to my heart.
La tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, nappée de macadam, décorée d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam,
en canal. Are you?
Arletty.
Oh, babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away.
Arletty, sans toi, seule femme.
Through this crowded desert.
Vous pouvez lui dire
Paris.
Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une main sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac, et la résine tabac sur un jeune grand croise. Sing away. Bye. Bye. No, I can't.
We will never part. These feelings.
Ça pourrait pour finir de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Faudrait pour finir la poussière du métro, mais n'en prenez pas trop. Paris, 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 perdrait son âme. Paris, Paris, perdrait. Paris, perdrait son âme.
RFI, les voix du monde.